Xin chào, các bạn đang lắng nghe Adventure Seekers và mình là Hùng. Series Adventure Seekers là nơi mình trò chuyện với những người bạn của mình, những người đã và đang có những cuộc phiêu lưu đặc biệt của họ. Ở đây mình sử dụng từ phiêu lưu với một ý nghĩa rộng mở hơn. Bên cạnh là những trải nghiệm nơi đất khách, thì từ phiêu lưu đối với mình cũng có nghĩa là những chuyến phiêu lưu trong nội tâm của mỗi người, như hành trình xây dựng sự nghiệp, theo đuổi đam mê, hay là vượt qua tổn thương trong quá khứ. Cho dù chuyến phiêu lưu đó là gì, thì điểm chung giữa các Adventure Seekers là một tinh thần đấu tranh đầy nhiệt huyết cho hoài bão của họ. Và series này cũng là một chuyến phiêu lưu đặc biệt của mình. Welcome to Adventure Seekers. Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe Adventure Seekers. Đây là phần 2 của tập podcast mình trò chuyện với chị Trang. Trong phần 1, mình và chị Trang có trò chuyện khá nhiều, nhưng mà mình cảm thấy là tụi mình chưa nói hết chuyện, và mình quyết định là sẽ có một buổi thu âm thứ 2 với chị Trang. Nhưng mà xui một cái là vào hôm thu âm thì điều chuyển mạng lại có vấn đề, nên là chất lượng âm thanh chưa được tốt cho lắm. Thì mình mong các bạn thính giả có thể thông cảm, tại vì đây là vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Mình sẽ cố gắng để ý hơn trong các tập tiếp theo, nhưng mà mình không dám đảm bảo 100%, tại vì đa số các khách mời của mình là ở phía bên kia đại dương. Hoặc là các bạn cũng có thể coi đây giống như là một chuyến du hành quá khứ, đi về thời đại 1990, khi mà các bạn có thể nghe tiếng cassette radio để hoài niệm, nhưng mà nó sẽ hơi rè. Trong phần 2 này, chị Trang kể về những tháng ngày đầu tiên ở nước Đức, những vấn đề trong các mối quan hệ của chị khi đi du học. Và chị Trang cũng chia sẻ những quan điểm sống mà mình nghĩ là đầy tính phiêu lưu nhưng cũng rất là bình dị. Bên cạnh đó là những chia sẻ thêm của chị Trang và hành trình đi theo đam mê với ngành luật, cũng như dự định công việc của chị trong tương lai. Mong các bạn cùng lắng nghe. Vậy là chị Trang đã chia sẻ về hành trình học tập ở nước Đức. Thì em cũng rất là tò mò về những khía cạnh khác trong cuộc sống của chị. Hay là em có mò lên Facebook của chị và em có đọc được một cái nốt. Chị Trang viết rất nhiều nốt rất là hay luôn. Và em thấy cái nốt này nó cũng đúng với những gì mà em trải nghiệm. Thì cái nốt này của chị Trang có 5 ý: đi du học nghĩa là gì. Thì em sẽ đọc qua từng cái rồi chị có thể giải thích thêm nhé.
Thế cũng được.
Ok, ý đầu tiên mà chị Trang viết về đi du học có nghĩa là gì: chụp những tấm ảnh đẹp và bạn bè suy nghĩ tất cả dựa vào những cái đó. Em thấy cái này đúng. Thấy nó có vẻ hợp lý.
Chị nghĩ là đúng đấy. Chắc là cũng sẽ có những người cố gắng hiểu cho mình, bởi vì là họ nhắn tin riêng với mình, họ hỏi chuyện mình ý. Chứ cũng không phải là không ai nhắn tin, không ai hỏi thăm mình, không ai biết là như thế nào ấy. Nhưng mà phần lớn các bạn vẫn sẽ tưởng tượng là cuộc sống ở bên này nó là gần như là màu hồng. Bởi vì là khi mà người ta chưa ở trong hoàn cảnh của mình thì người ta không thể biết được là mình trải qua những cái gì. Giống như là mình đang ở nước ngoài thì mình không thể biết được là ở nhà bạn bè phải đi làm, rồi phải lập gia đình, rồi chu cấp cho gia đình, rồi vượt qua những cái như thế nào. Thì mình sống ở nước ngoài thì mình không hiểu được cái mà bạn bè phải trải qua ở Việt Nam. Và cũng ngược lại như thế là khi mà mọi người ở Việt Nam thì mọi người sẽ không hiểu được là mình ở nước ngoài sẽ trải qua những cái gì. Chị nghĩ là khá là đúng đấy. Nhưng mà nó không chỉ dừng lại là mỗi mình khổ thì không phải. Bạn bè ở nhà cũng sẽ có những cái mà mình cũng không hiểu.
Cũng đúng, tại vì thật ra mình không ở trong hoàn cảnh người ta sao mình hiểu được. Vậy thì lúc ở Đức có cái khoảnh khắc nào mà chị muốn chia sẻ với bạn bè nhưng mà chị không thể nói ra được không? Một ví dụ cũng được.
Một ví dụ nhá, là khi mà corona bắt đầu ở Đức nhá, là ở Đức người ta không đeo khẩu trang. Họ không đeo khẩu trang như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình thì thậm chí đi ra ngoài đường rất là vì khói này, vì bụi này. Vì khói rồi vì bụi. Cho nên là mọi người đeo khẩu trang, người vì nắng. Tất cả mọi khi lý do đấy mọi người đeo khẩu trang hàng ngày và hàng giờ, mỗi lúc mà mọi người đi ra ngoài đường. Thành ra cái việc đeo khẩu trang là một việc vô cùng bình thường và đương nhiên là như vậy. Tuy nhiên với người Đức thì nó là một cái gì đấy mang tính chất cảnh báo với người khác. Khi mà mình bình thường nhá, khi mà không có corona này mà mình nhìn thấy ở ngoài đường có một người đeo khẩu trang thì mình sẽ hiểu là người này đang bị ốm, và họ muốn ngăn cái bị ốm, muốn ngăn cái con virus hoặc là muốn ngăn cái bệnh của họ không đến với những người xung quanh. Thành ra là nó là một cái gì đấy rất là bất thường ở Đức thì mọi người không đeo khẩu trang. Cho nên khi mà chị nói chuyện, mẹ chị gọi điện cho mẹ nhá, mẹ chị bảo là thế tình hình ở bên đó như thế nào, chị kể chuyện xong rồi mẹ bảo là thế thì đi ra đường phải đeo khẩu trang vào rồi các thứ. Bởi vì ở nhà mọi người nghĩ là cái việc đeo khẩu trang nó rất là bình thường. Nhưng mà chị bảo với mẹ chị là con đeo khẩu trang lắm nhưng mà vấn đề là không có ai đeo khẩu trang, và bây giờ mà con đeo thì con thấy nó bị khác người bình thường, người ta sẽ nhìn, người ta sẽ ánh mắt người ta nó sẽ khác. Không, bởi vì không ai đeo cả. Mà nói chuyện đấy như chị nghĩ là chuyện đấy là rất ít người ở nhà có thể hiểu được. Mẹ chị cũng nhưng mà chị nghĩ là không hiểu được 100% những cái gì mà mình nói ở bên này.
Em nghĩ
Cái đấy là cái mà gần nhất đấy.
cái này em cũng hiểu, tại vì thời gian đầu lúc mà Mỹ ra lúc đấy Mỹ chưa bùng phát dịch nhưng mà kiểu cũng có vài ca rồi ấy chị, thì lúc đấy ba mẹ ở nhà cũng hay gọi bảo là nhớ đeo khẩu trang, thì em cũng cho qua thôi chứ em cũng không đeo, tại vì tự dưng mình đeo xong đến cả lớp không thấy ai đeo cả, mọi người sẽ cảnh giác với mình á.
Đúng.
Vậy thì mình có thể đến với ý thứ hai, nhìn thấy ảnh tạo dáng rất đẹp của bạn bè ở nhà và nhận ra ngày xưa mình cũng thích tư thế đó, nhưng giờ chỗ phần cổ chân đẹp quá, thế mỏ nhừ, đi lại cho lắm, chạy cho lắm. Em rất là thích văn phong của chị
Có
Trang
một sự
luôn.
thật. Thực ra em có cảm thấy là cái câu này đang kiểu đang tự chửi mình hay gì đó không? Thực ra hồi mà ở Việt Nam á, chị là một đứa đi quốc cao. Bây giờ từ từ ngày sang Đức đến giờ nha là không không đi quốc cao nữa, chỉ đi giày để đi dép này. Bởi vì là phải đi bộ nhiều này, rồi đi ngoài đường không ai đi quốc cao cả. Không ai đi quốc cao cả, rồi mình đi quốc cao mình đi bộ nhiều thì đúng không? Đau chân, đau cổ chân. Thế xong rồi là ở nhà chị rất hay đi quốc cao này, mà bạn theo như bạn thì chị nhận xét á, là chị là một đứa mà bình thường là đi dép bình thường rồi đi quốc cao nó không đi quốc nó không kiểu là bị khập khễnh hay là bị nhìn nó bị xấu hay nhìn nó bị kỳ hay như thế nào hết, lại lại là đi rất là hợp lý, đi vào chân rất là hợp lý. Nhưng mà đến ngày xưa như vậy, xong rồi lúc còn sang bên này thì không đi quốc cao nữa mà đi giày đi dép này. Rồi là chị nghĩ là trong cái ý đấy sẽ khó. Theo như chị nhớ là cái lúc mà chị viết cái nốt đó là lúc mà chị mới qua Đức, rồi hồi đấy cũng phải đi lại nhiều này, rồi cũng còn muốn hồi đấy còn chị còn muốn mua đồ để mang gửi về nhà nữa ấy, gửi về nhà để bán á, cho nên là phải đi đi lại lại rất là nhiều, như ngày nào cũng đi ra siêu thị này xong rồi đi về, ngày nào cũng thế. Nên mà đi đi lại nhiều. Hồi đấy chị nhớ là lúc mà chị viết cái nốt đấy là cũng có ý ở trong đấy là đi lại nhiều quá ấy, xong rồi là đau chân, xong rồi không 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 còn sức để mà tạo dáng chụp ảnh nữa. Lúc đấy ý chị là như vậy. Thì trong cái ý đấy thì cũng hơi hơi ấy, thứ nhất là cũng hơi hơi chua chát một tí, là đi lại cho lắm rồi chạy cho lắm, tự dưng đâm đầu vào như thế thì đành phải chịu chứ làm sao. Đại loại là chị nghĩ là ý của chị hồi đấy là sống ở bên này nó không được, đại loại là nó không còn thời gian nữa,
Thật ra đi bộ nhiều em thấy cũng
chị nghĩ
tốt
là vậy
mà. Em thích đi bộ nhiều á.
ạ.
Nhưng mà đi bộ nhiều quá thì mỏi thật.
Chị thích đi bộ nhưng mà chị nghĩ là cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà chị mới đến Đức ấy, thì cái khoảng thời gian đấy nó không màu xám hay là không cái gì đó khá là hồng. Rồi cái lúc mà chị viết cái nốt này đến lúc mà chị bắt đầu vào học đại học thì chương trình học khó, rồi là nhiều thứ va chạm, rồi là các thứ làm cho cái tinh thần chị hồi đấy nó cũng không được vui vẻ thoải mái, thì ra nhìn rất nhiều thứ nó ra màu đen.
Uầy, tức là một cái nốt rất là đơn giản nhưng mà có rất nhiều ẩn ý ở trong đó.
Có nhiều hoàn cảnh phía sau đó, ẩn ý thì không biết, thế nhưng mà hoàn cảnh phía sau thì có vẻ là nhiều.
Em thấy chắc nhiều bạn du học cũng sẽ đồng cảm với chị, kiểu đi du học xa nhà nước ngoài xong tự dưng thấy mình tự bươn trải xong mình ít chú trọng đến hình thức hơn.
Chị thấy là chị nghĩ là có thể là tùy thuộc vào tính cách mỗi người nữa ấy. Như chị thực ra từ ngày xưa đến giờ chị cũng không chú trọng hình thức cho lắm. Chị hồi ở nhà thì chị cũng biết ăn mặc, Còn sang bên này thì biết biết hơn một tí thì cũng không chú trọng hình thức cho lắm. Còn có những bạn thì thích như thế, thích làm cho mình đẹp hơn á, làm cho mình đẹp hơn, ăn mặc đẹp hơn rồi trang điểm lên, hoặc là làm cho mình đẹp hơn trong mắt người khác. Đấy, có những người như vậy, còn mình thì mình không như thế. Nó chỉ là những cái người khác nhau thôi, và mỗi người thì như ý mỗi người mình muốn á. Nhưng mà có những người mà sang Đức nhá, rồi ăn mặc lên rất là đẹp, mặc đồ lên, trưng đồ lên nhìn đẹp lắm. Nhưng mà có điều là mình không ngại người như thế, thành ra là nó cũng tùy thuộc tính cách mỗi người đấy.
Em thấy không xúc phạm người gì
Đúng.
là
Không
được.
mặc đồ ngủ đi ra đường
Tiêu
là
chuẩn của chị em mình cũng cao phết. Vậy thì mình có thể đến với ý thứ ba. Ý thứ ba là nhìn thấy những người khác với những ánh mắt khi một người nghĩ mình là dân tộc thượng đẳng và tự nhiên chân lùi lại một bước. Wow.
ý này là ý nói về người Đức,
Một
nói
bộ
về
phận
những
người
cái
Đức đúng
bạn
không
trong
chị?
chuyên ngành của chị. Đúng đúng đúng, một bộ phận. Hồi đấy cái nốt đấy có phải cái nốt từ hồi tháng 10 không, hay là từ bao giờ không,
Em không biết nữa, em
em
đã
có
hết
đọc
tất
được bây
cả
giờ không? Bây
các
giờ không, bây giờ không xem được là nốt từ bao giờ hả?
chị. Em
Chị là
có
hồi mới bắt đầu vào học đại học đó. Vừa mới bắt đầu học vào học đại học đó, hồi đấy là chị chưa biết ý. Bởi vì em tưởng tượng nhá, chị học tiếng Đức ở Việt Nam không có người Đức dạy này. Chị có lúc mà đi lên trên Hồ Tây ở Hà Nội ý, đi săn người Đức. Thế nhưng đại loại là những cái người Đức mà mình nói chuyện với ý, rất là ít. Chắc là chỉ đếm trên đầu ngón tay, năm đầu ngón tay thôi. Rồi sau đấy thì đi sang Đức để học. Đi sang Đức thì trước khi mà chị vào học đại học á, là chị có mấy tháng để học khóa tiếng. Trong khóa tiếng đấy thì có cô giáo là người Đức đương nhiên, bởi vì đang ở Đức. Nhưng mà các bạn cùng học với mình cũng là người nước ngoài á, thành ra là chị chưa bao giờ được tiếp cận với giới trẻ Đức cả. Cô giáo hồi đấy là một cô già rồi, năm đấy là cô 70 mấy tuổi, dạy xong khóa của bọn chị là về hưu đó. Còn giới trẻ không bao giờ được tiếp cận, thành ra là khi mà chị mới vào học đại học ạ, là xung quanh mình toàn thấy người Đức. Hồi đấy chị nghĩ là lúc mà chị mới vào thì chị rất là tự ti á, chị nghĩ là mình không không giỏi tiếng Đức, rồi là mình tự ti, chị tự ti lắm. Tự ti lắm, thành ra là có thể là vì cái tự ti đấy, thành ra là nhìn sang những người khác đều nghĩ là họ nghĩ mình xấu y như vậy. Chị nghĩ là vẫn sẽ có những người mà cảm giác thấy mình là dân tộc thượng đẳng, nhưng cái số người đấy rất là ít ít lắm.
Thật ra lúc em sang cho là em cũng có hơi hơi cảm thấy giống chị, là lúc mình mới sang mình rất là tự ti, tức là mình luôn luôn có một cái sự cảnh giác đối với những người mà mình gặp gỡ ngoài đường á, tức là có đôi khi chỉ là họ họ chỉ liếc qua qua thôi, xong mình kiểu mình cứ nhìn xong rồi mình nghĩ lại quá nhiều.
Theo một phần ít thôi đúng không?
Em biết là ít thôi nhưng mà kiểu như là truyền thông các thứ xong mình cũng hay drama hóa vấn đề.
Đúng
Ok, có ý thứ tư này, đó là cùng kiếm tiền với người ở nhà. Mục tiêu lớn nhất của người ở nhà là tiền. Mục tiêu lớn nhất của mình là khi quyết định kiếm tiền là lo cho tử tế cái giấy phép cư trú. Thì cái này em nghĩ em hiểu ý của chị á. Tại vì cái mục tiêu lớn nhất của người ở nhà em hiểu là nó là tiền, nhưng mà thật ra cái mà người nhà nghĩ cho mình là muốn mình thành công, và cái thành công trong suy nghĩ của em nghĩ là cho do nền văn hóa của mình, tức là cái suy nghĩ về thành công của người Việt tập trung
Ai mà
nhiều.
có nhiều tiền.
Đầu tiên là phải có nhiều tiền, tức là phải lo được cho gia đình.
Chị nghĩ là thực ra ý này, cái lúc đấy là chị đang suy nghĩ rất là cực đoan đó. Cái ý này là chị phải sửa suy nghĩ của bản thân chị cách đây mấy năm, bây giờ chị phải sửa đấy. Bởi vì là nó không đơn giản là như vậy. Mọi người ở nhà kiếm tiền để nuôi gia đình, để được phép lo lắng cho người khác, và còn mình thực ra mình ở đây mình không phải vất vả cho lắm. Mình cũng đi làm, mình kiếm tiền, rồi mỗi lần gia hạn thì mình phải lo cho đủ cái, thì mình chỉ cần lo đầy đủ cho cái tài khoản này, thì mỗi lần mình đi gia hạn, như thành phố của chị thì 1 năm gia hạn 1 lần thì phải có đủ từng đấy tiền ở trong tài khoản, thì mình phải lo cái số tiền đấy. Thì đấy là mục tiêu trước mắt. Chị nghĩ là chị cũng có cái đúng, ngày xưa cũng có cái đúng, đấy là ví dụ ở nhà mà mọi người nói là bây giờ phải kiếm tiền để lo lắng cho gia đình, thì có thể là nó không có một cái mốc nhất định là phải đến cái lúc này là phải lo lắng được hay như thế nào. Nhưng mà cái việc gia hạn của mình á, thì nó đến từng năm một. cảm giác như khi mà có một cái mốc thì người ta sẽ làm cho mình bị stress nhiều hơn vì cái mốc đó, chứ không phải là bây giờ mình cứ từ từ kiếm tiền rồi đến một thời điểm nào đó thì mình có tiền là được. Nhưng mà cái đấy là cái khác. Chị nghĩ là trong cái thời điểm đấy thì chị cảm thấy là bị stress vì cái mốc mà phải gia hạn, nhưng mà cái việc mà mình phải đi kiếm tiền để gia hạn không phải là việc vất vả hơn so với việc mà mọi người ở nhà kiếm tiền. Cái mục đích của mọi người ở nhà kiếm tiền chị nghĩ là để lo lắng được cho người khác ấy. Như lúc nãy chị nói á, lo lắng được và được lo lắng cho người khác. Khi mình không có tiền thì mình cũng chẳng không được phép lo lắng luôn. chẳng để làm gì, khi đấy thì lo lắng cũng hầu như là cũng không để làm gì cho lắm. Nói thì thực dụng.
Không, em nghĩ là chị nói thế nghe nó cũng hợp lý. Đúng là mọi người ở nhà kiếm tiền để lo cho người khác hơn là kiểu để cho mỗi bản thân mình ấy.
Cho đến bây giờ chị đang nghĩ đến, bởi vì chị ở bên này chị chưa có gia đình. Mình chỉ thực sự là mình chỉ lo cho mình thôi.
Dạ.
Và thậm chí có những lúc mình còn phải xin sự trợ giúp của thầy U. Bởi vì đi học mà đi học thì thì đi học là chính, rồi không kiếm đủ tiền để đi gia hạn ấy.
Em với chị là vẫn là hai đứa trẻ mà vẫn nằm trong sự bao bọc của gia đình. Có nhiều cái mình cũng dễ hiểu nhầm với ba mẹ cũng dễ hiểu nhầm với mình. Thì em nghĩ là mình cứ nói chuyện là mọi người, nếu mà mọi người muốn thấu hiểu cho mình thì họ sẽ hiểu thôi.
Đúng, chị cũng nghĩ thế. Với cả khi mà mình còn chưa nghĩ ra ấy, thì đương nhiên là cái câu nói của mình sẽ không đi vào lòng người khác. Mình sẽ không nói được ba mẹ là mình của con là như thế này, rồi con lo lắng cho bố mẹ những cái như này. Mình cũng sẽ không nói ra được khi mà mình không nghĩ ra được. Mình khi mà bản thân mình chưa thấu hiểu thì mình cũng sẽ không thể tỏ ra được cái sự lo lắng thực sự nó như thế nào, thì ở nhà mọi người cũng sẽ không hiểu được. Thì khi mà mình chỉ thấy có một cái hay ấy, ở du học đấy, là khi mà mình du học chị thấy là mình thường có thiên hướng là mình biết lo lắng và biết quan tâm đến mọi người ở nhà nhiều hơn, chị nghĩ thế.
Em nghĩ cái này đúng với đại đa số các bạn du học sinh luôn á, tức là mình đi du học xong mình lại thấy yêu gia đình mình hơn.
Không tự dưng mà lại có câu là đi xa để trở về, đúng không?
Dạ. Giờ mà cho mẹ em thấy em của năm 18 tuổi với em của bây giờ chắc mẹ em cũng giật mình luôn á.
Em của năm 18 tuổi rất là mẹ con đi Mỹ nhá. Bye bye. Hay như thế nào?
Em của năm 18 tuổi rất là chill nhưng mà cũng rất là ngủ ngờ. Thì mẹ thì cũng hay bảo là bây giờ mẹ thấy con biết suy nghĩ hơn rồi. Em cũng thấy cái đó đúng với mình thật. Chứ đi du học 4 năm mà không biết suy nghĩ hơn thì cũng hơi toang.
đúng. Đáng mừng nhá. Chị cảm thấy nếu mà chị mà không đi sang bên này á, mà chị ở Việt Nam á, thì có thể là bây giờ chị vẫn là một đứa khá là tổ. Cảm giác như đi du học làm cho mình trở thành nhanh hơn.
Ok, còn một ý cuối cùng. Ý thứ năm là đi học làm việc tự học tràn ngập. Ở nhà một thời gian mọi người siêu nhiều và có thể chém gió tào lao, có khả năng đi du học mất bạn cũ, bạn cũ sẽ bảo con đấy đi du học rồi kêu. Cái này chắc là viết trong lúc cực kỳ là cực đoan luôn á.
Đúng.
Không phải là cực đoan mà là chắc là kiểu lúc mà mình đang cảm thấy rất là tiêu cực đấy.
Đúng rồi, cái lúc nào đó có một cái điểm tận cùng nào đó trong những điểm tận cùng. Thực sự cũng khó nói. Nói chung là khi mà chị cái lúc mà chị bay sang Đức lần đầu tiên á, là chị có lúc đấy là chị có chơi một nhóm bạn. Là chị có hẹn nhóm bạn đấy là đi chia tay chị. Lúc đấy là có 5 người, 6 người tầm đấy. Nhưng mà bây giờ mà giả sử mà chị về mà thực sự là hẹn nhau gặp nhau được rồi giữ liên lạc với nhau, chị không dám chắc chắn là tất cả 5 người này sẽ lại đi lại. Người thì không còn ở Hà Nội, nhà mình thì ở gần Hà Nội đúng không? Người thì không còn ở Hà Nội nữa, không thích trong Sài Gòn thì cũng sẽ khó bay ra. Và gánh trách nhiệm nhiều cũng sẽ khó bay ra để mà tiếp mình, gặp mình cũng hơi khó. Người thì đúng là sau khi ví dụ mình cảm thấy là mình cũng hơi khác. Nói chung là có thể là có những cái tình bạn mà nó không được như ngày xưa nữa. Có thể là vì những cái câu trong lúc nóng giận của mình rồi là chị nhớ có một lúc mà chị nhắn tin với một đứa bạn ngày xưa chị rất là thân, cái đứa đấy là cái đứa là nguồn động lực duy nhất của chị khi mà chị đi làm ở trong nhà nước, thì đứa này là cái nguồn động lực duy nhất của chị để chị đi làm. Thì sau đấy bạn này là có chồng và sinh con bạn ấy bây giờ cũng 3 tuổi 4 tuổi. Thì chị nhớ là có một lúc mà chị chia sẻ một cái gì đấy ở trên Facebook của chị, rồi bạn có vào nói chuyện với chị, bảo với chị là thực ra bây giờ mà không kêu á thì đến đến mới là người lớn, thì người lớn là kiểu không được kêu nữa, theo ý của bạn là như thế. Chị cũng rất là hiểu là mọi người ở nhà thì thường là như vậy, là sẽ ít chia sẻ với người khác hơn, rồi mọi người ở nhà nghĩ như vậy, thì chị rất là hiểu cái vấn đề đấy nhưng mà chị lại có suy nghĩ khác á. Thì lúc đấy chị nói với bạn là thực ra thì ai cũng biết là mỗi người đều có khó khăn cả, cái người mà thực sự mà muốn quan tâm thì cũng sẽ hỏi, bởi vì không có ai là không có khó khăn hết, và khi mà người ta hỏi thì mình cũng sẽ có thể trả lời được cho người ta, chứ không phải là lúc nào mình cũng ngậm như hến rồi rồi mình không chia sẻ gì với ai để mà mình gánh vác cả cái gánh nặng cuộc đời lên trên đôi vai mình. Như bạn là có con này, có chồng con này, rồi bạn ấy sống xa gia đình, sống xa bố mẹ đẻ. Nói chung là chị có cái suy nghĩ như thế, thì lúc đấy là chị nói với bạn như thế, là khi mà mình đã quan tâm á thì mình sẽ hỏi, chứ không phải là mình bắt người ta là phải câm, phải không được nói gì để chứng tỏ là trưởng thành rồi, là người lớn ấy. Thì từ lúc đấy là bạn không nói chuyện với chị nữa, chị cũng hơi buồn đấy. Từ lúc này sang Đức ấy, thì là có những suy nghĩ như vậy, thì cũng sẽ có những lúc mà mình nói ra suy nghĩ của mình mà làm cho bạn bè ở nhà không hài lòng ấy, thì nó thành ra như thế, nó cũng không không phát triển ra được ấy. Nó cũng không giống như ngày xưa, không thân thiết như ngày xưa đấy. Nhưng mà chị nghĩ là mình mà đã có ý giữ bạn thì bạn cũng sẽ không đi đâu được thực sự. Chị nghĩ là khi mà đi ra nước ngoài ạ, hầu như là bọn mình sẽ có một cái suy nghĩ kiểu như là muốn thì phải làm, quý thì
Ui,
phải nói,
em đồng
hoặc
ý.
là đấy là khi mà mình đã quý bạn thì mình phải giữ bạn cho bằng được. Đại loại là muốn thì phải làm, hoặc là có cái gì thì phải nói ra, kiểu như vậy. Trừ khi là cái cuộc đời của mình với cuộc đời của bạn quá khác nhau rồi, dẫn đến hai người mà xung đột mà không thể nào mà hòa giải được với nhau. Chứ còn thực ra chị vẫn luôn luôn nghĩ là, đến bây giờ chị vẫn luôn nghĩ là mình đã muốn giữ bạn thì kiểu gì mình cũng sẽ giữ được. Trừ những trường hợp cá biệt thì sẽ hơi hơi khó. Thì nhưng mà cái suy nghĩ ngày xưa của chị là đi học rồi là phải tự học nhiều rồi không thời gian chắc chia với bạn bè, cái đấy thực sự là ví dụ như chị nhắn tin với bạn bè chị mà chị muốn tốt hơn là chị là phải có việc rồi ấy, hoặc là phải nhắn với bạn bè mình trước ấy, chỉ còn bao nhiêu thời gian thôi ấy. Cái đấy đến bây giờ vẫn là đúng, và có khả năng là nó cũng sẽ vẫn đúng đúng như thế.
Tức là mình bị quen với tác phong chuyên nghiệp rồi, thế nên là để mà bảo mình ngồi lai dai nhắn tin nói chuyện cũng hơi khó.
Khó đấy.
Em ở Việt Nam thì em cũng thích ngồi lai dai trò chuyện này nọ lắm, nhưng mà từ lúc em sang bên này thì tự nhiên em thấy là nếu mà mình muốn nói chuyện thì ok, nhưng mà cái thời gian đấy mình nói chuyện nó phải có ý nghĩa gì đấy.
Đúng đấy. Thực ra là chị thấy là sống ở bên này dạy cho mình một cái rất là hay, đấy là mình có khả năng sắp xếp thời gian biểu tốt hơn. Như từ lúc này đến lúc này làm cái này, từ lúc kia đến kia làm cái kia, xong đến phải suy nghĩ xem là mình cần phải làm những gì này hôm nay, rồi mình làm nó như thế nào. Hồi mà chị còn ở Việt Nam á, hầu như là chị không sắp xếp thời gian biểu là một. Cách đây độ tầm 2 năm là chị sắp xếp thời gian biểu, nhưng mà thường là chị không thực hiện được. Chị chỉ thực hiện được 50% trong thời gian biểu mà chị đề ra. Không giờ tầm bây giờ tầm đâu 70% gì đó. Để lại là chị nghĩ là sống với cuộc sống như này sẽ làm cho mình dần dần trở thành một cái người đi lên dần á, là mình làm được những cái mà mình muốn làm ấy.
Có thể bây giờ chị quản lý thời gian của mình theo cách gì? Chị có dùng journal hay là tức là chị có ghi chép lại trong cuốn sổ hay là chị có dùng cái phần mềm gì không?
Chị có ghi chép trong cuốn sổ nhưng mà chị không chép vào là chị chỉ chép vào những cái lịch bắt buộc là phải nhớ, ví dụ như mình có hẹn hôm nay vào lúc mấy giờ với ai. Còn lại là chị không viết ra là từ giờ này đến giờ này phải học cái này, từ giờ nọ đến giờ kia thì phải làm cái kia. Chị chỉ biết là như thế, xong rồi là chị viết ra là những cái mà mình sẽ cố gắng làm. ít khi lắm, thỉnh thoảng chị mới biết, còn hầu như là ngày nào chị cũng sẽ biết ra là hôm nay mình đã làm được những cái gì.
Dạ. Thời gian đầu em
Ví
cũng viết sổ ấy, nhưng mà bây giờ em chả viết gì nữa
dụ
rồi. Đến lúc mình ngồi viết ra mình lại thấy tiếc cái thời gian mình ngồi viết.
bây giờ những cái mình làm được thôi, chứ còn những cái gì mà mình phải
Dạ.
làm ấy, thường thì chị không có nhiều, có thể bây giờ chị đỡ rồi đấy, bây giờ có một hình dung tốt hơn ở trong đầu ấy thì ra là không cần phải viết ra nữa, nhưng mà chị luôn luôn cần là phải viết ra là những cái gì mình đã làm được để lấy động lực cho ngày hôm sau, còn 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 thức dậy vào cái giờ đấy để làm cái việc, những cái việc ấy chứ thường để kiểm soát thì ít. Chị vẫn cảm giác là chị không kiểm soát được mình vào cái gì. Nhiều lúc là làm một cái việc gì đấy một cách rất là say mê và quên mất thời
Rồi.
gian.
Ừ, tức là em nghĩ là mọi người sau khi viết sổ một thời gian ấy, mọi người sẽ tự có một cái khung ở trong đầu để mà hình dung những việc mình cần làm.
Đúng đấy, với cả sau khi viết sổ một thời gian rồi làm theo sổ một thời gian, mình sẽ cảm giác được là ví dụ mình dành 2 tiếng cho cái này nhưng mà thực ra là không đủ, phải 5 tiếng chẳng hạn. Đúng
Phải có thêm 3 tiếng cắt các thứ. Em hiểu, em hiểu, em
thì mình sẽ không biết sổ nữa, mình chỉ áng áng
Dạ.
cầm tầm vậy một buổi dành cho cái này chứ không có 2 tiếng
Ok. Vậy chị Trang sống ở nước Đức rồi, tiếp xúc với một nền văn hóa khác lạ được một thời gian rồi, chị thấy nhớ nhất điều gì ở Việt Nam?
gì hết. Nhất điều gì ở Việt Nam?
Rất nhiều.
Chị nhớ nhà, chị nhớ
Dạ.
nhà lắm, chị nhớ nhà lắm. Chị với cả mẹ chị nhá, là thời gian gần đây từ hồi Tết năm nay, từ hồi tháng 2 năm nay trở lại đây, để chị với mẹ chị cảm giác là chị hiểu mẹ chị hơn rất là nhiều. Thì khi mà
Dạ.
mình hiểu mẹ mình nhiều hơn á, thì tự nhiên mình tự dưng mình cảm giác thế là không cảm thấy mẹ mình vô lý nữa. Ngày xưa là chị là một đứa rất hay hỏi tại sao, nhưng thường là không nhận được câu trả lời. Thường là không nhận được câu trả lời thì sẽ cảm thấy rất là ấm ức và sẽ cảm thấy là vô lý thế, sao lại như thế, tại sao mình lại phải như nọ, tại sao phải như thế kia, rồi tại sao lại bị cấm đoán này nọ kia.
Mẹ chả hiểu
Kiểu
con.
không hiểu con. Thế xong rồi là nó không hiểu con. Thế xong từ 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 hồi tháng 2 trở lại đây là chị cảm thấy mẹ chị khổ vì mình quá ấy. Tự chị cảm thấy sau sau từ hồi đợt đấy đến giờ là chị rất là nhớ nhà. Còn bình thường là chị một đứa không suy nghĩ nhiều ấy, chỉ là chị đang học cái gì thì tập trung vào cái đấy. Hầu như là như vậy, chị không ấy, nhưng mà từ 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 hồi gần đây ấy, là chị nhớ nhà lắm, chị nhớ nhà lắm, chị muốn là về Việt Nam sau này, một lúc nào đấy sau này sẽ về Việt Nam. Mà chị chỉ nhớ nhà thôi, bởi vì là chị rất là thích ăn ngon, thích ăn đồ Việt Nam thực sự, nhưng mà
Dạ.
không đến nỗi kinh khủng lắm.
Dạ.
Không có thì ăn đồ Đức được, ăn bánh mì với cả ăn bơ sữa các thứ cũng được, không không quan trọng cho lắm, mình chỉ nhớ nhà thôi.
Nhưng đúng là có nhiều nét sống ở Việt Nam là mình cảm thấy, nói sao nhỉ? Nó rất là ấm áp ấy.
Đúng, thực ra bên này chị đây có một cái là bạn bè khá là quan tâm nhau, nhưng mà thực sự thì cái cách quan tâm rồi rồi để mà được quan tâm á, thì nó cũng tốn nhiều thời gian, rồi cái cách quan tâm nó cũng khác rồi
Dạ.
nó. Thường là mình sẽ gặp những người rất là lịch sự, mà họ đối xử với mình rất là lịch sự, trong cái sự lịch sự đấy nó có một cái sự khách sáo. Ví dụ như là mình làm gì cho chị cũng cảm ơn em chẳng hạn, xong rồi là chị thấy nó làm cái gì chướng mắt nhưng mà chị không nói chẳng hạn, bởi vì là chị lịch sự, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ nhận ra là người ta không có tình cảm với mình, họ chỉ đang lịch sự thôi. còn còn thực sự là nghĩ cho mình thì chỉ có một vài người.
Ui,
Thực ra có cũng là may mắn rồi.
thế thì mọi người hay bảo em lịch mới xong rồi.
Không không, còn có những lúc lịch sự và còn những lúc là lo lắng cho người khác á, mình sẽ hỏi hơn thế là có chuyện gì, có chuyện như thế nào, kể chuyện ra xong các thứ xem có thể làm thế nào được không, ví dụ thế. mình nói chuyện với người ta có thể nhận ra được là mình quan tâm người ta hay không, thì lúc đấy mình không còn là người chỉ có lịch sự nữa.
À, thật ra em nghĩ là tại vì em tiếp xúc với cái nếp sống gọi là nếp sống từ xưa ở Việt Nam cũng nhiều ấy, là em cũng bị một cái tính là cản nể rất nhiều, và em lại học được là đôi khi mình cũng nên xuồng xã một tí lúc mà em đi du học chứ không phải là lúc mà em ở Việt Nam. Tại vì lúc mà em đi du học xong rồi em cũng để ý là tại sao mọi người ở Việt Nam kết bạn kiểu như thế này, còn mình ở đây lại phải kết bạn như thế này, nó có một sự khác nhau. Xong em cũng nhận ra là đôi khi mình lịch sự quá thì nó cũng không tạo ra một cái sự kết nối chân thật nào cả ấy. Đôi khi mình phải xổ xã một tí, tức là mình cũng biết nuông chiều bản thân một tí.
Thực ra chị là một đứa mà chị chỉ cảm thấy là chị có sự kết nối với những cái người mà chị từng từng gặp mặt và nói chuyện bằng lời như thế này rồi qua một thời gian á, thì chị mới xuồng xã được. Mà vì thế cho nên là những người mà chị quý mà chị thân thì dưỡng càng thân, còn những người nào mà không không có đủ sự kiên nhẫn cho chị thì nó thế thôi. Người ta sẽ cảm thấy là chị rất là lịch sự và rất là lạnh lùng và rất là xa cách với người khác. Chị nghĩ sẽ có những người mà cảm giác là chị hơi khó gần rồi họ cũng không muốn gần chị. Nói chung là với chị thì thực ra có thể nói là khi mà mình chưa nói chuyện với người khác nhiều ấy, mình chưa thực sự giao tiếp nhiều với người khác, thì đối với chị những người đấy cũng không thực sự là quan trọng cho lắm. Đại loại là mình là kiểu cái kiểu đồ thị của mình là kiểu lên dần rất là nhẹ 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 rất là nhẹ.
Phải có quy trình.
Đấy là kiểu đồ đấy là kiểu đồ thị của mình, chưa phải kiểu đồ thị mà từ trên đầu từ ban đầu đã lên cao vút nhưng mà kể chuyện gì
Nghĩa cũng ít người như
được.
thế lắm.
Hoặc là
Hoặc là mình chưa gặp.
chị nhìn thấy một vài người như thế rồi, hoặc có thể là có những người mà với những người đấy thì cái thông tin cá nhân nó không quá quan trọng ấy, nhưng mình không phải cái tiếp người như vậy.
Em thấy thực ra ý nghĩa là thì em thấy có rất nhiều người như thế, đó là những người Mỹ mà em biết.
Họ nói chuyện bảo về những cái gì, họ không nói chuyện về lương đâu đúng không?
Là có những cái thì họ sẽ không nói, ví dụ như là họ ủng hộ ai làm tổng thống hay là nói về chuyện tiền bạc các thứ, nhưng mà họ sẽ rất cởi mở về gia đình, về các mối quan hệ của mình, về những cái mà họ nghĩ là đúng. Hồi mới sang em cũng sốc vì cái đó, tại vì thấy mọi người chia sẻ nhiều quá.
Chia sẻ quan điểm đúng không?
Dạ.
Thực ra họ sống ở trong một cái bầu không khí mà có thể chia sẻ quan điểm thoải mái được ấy. Như như ở nhà mình chị cảm thấy bây giờ là đỡ nhé, nhưng mà có thể bây giờ là đỡ hơn ngày xưa, chị nghĩ chắc chắn là đỡ hơn ngày xưa. Ngày xưa là rất ít khi được chia sẻ quan điểm rồi những cái cuộc thảo luận nghiêm túc, chị không được tham gia nhiều những cuộc thảo luận nghiêm túc đâu, chị không biết là những cuộc thảo luận nghiêm túc đi diễn ra ở một chỗ nào đó. Mà bình thường mình đi đi chơi với bạn bè nói chuyện rất là vui, nói chuyện cực kỳ vui và rất là hợp nhau và quý nhau lắm, thế nhưng mà thực sự là những cuộc thảo luận nghiêm túc cũng không có nhiều cho lắm. Cũng hơi hơi thiếu là để bày tỏ quan điểm của mình một cách thẳng thắn và để trao đổi với đối phương. Cái văn hóa đấy hơi thiếu. Cái này cũng chị nghĩ là một điểm tốt để đi du học, là chị cảm thấy sau khi mà chị sang đấy là chị trở thành một cái người đúng nghĩa hơn á, là muốn hiểu cho người khác. Là muốn hiểu cho người khác, trở thành một cái người như thế. Trừ phi là người ta không cho mình cơ hội để mình hiểu người ta.
Vậy, như lúc đấy đau đớn lắm.
Bằng một cách nào đó mà mình chưa kịp nói chuyện với người ta đã có phán xét về mình. Đại loại là hai bên không cho nhau cơ hội, mình thì không cảm thấy là người ta kiên nhẫn với mình cũng sẽ không cho người ta cơ hội, và người ta thì từ đầu người ta cũng đã không muốn liên quan gì đến mình.
Ta
Thế
đã
nên
chạy
với
ngay
những người
đi
như thế mình không thể hiểu được. Thì thôi.
rồi. Chạy ngay đi của Sơn Tùng.
Dạ.
Ok, vậy thì em có một câu hỏi này. Em nghĩ là mỗi con người đều có một kim chỉ nam của mình ấy, tức là một cái động lực để họ phấn đấu. Thì em đang thắc mắc là không biết kim chỉ nam của chị là gì.
Kim chỉ nam á.
Liệu có phải là xây dựng sự nghiệp hay là vì gia đình hay là vì giá trị bản thân?
Chị nghĩ là kim chỉ nam của mình là mọi thứ làm theo cái trái tim của mình. Nếu mà mình cảm thấy là mình nhất định là phải làm cái gì thì mình làm cái đấy. Thì giả sử khi mà mình nó không phải chỉ nỗi là muốn gì thì làm đấy, mà là cũng có nhiều lúc có những cái tác nhân xung quanh làm cho mình không được như thế, thì kim chỉ nam của chị là cố gắng luôn luôn tốt bụng.
Ra đây cũng là một câu hỏi rất là khó, em nghĩ thế. Tại vì có đôi khi mình cố gắng mà mình cũng không biết là mình đang cố gắng vì cái gì thật. Nhưng mà
Cố gắng để làm cái người mà không suy nghĩ được vì người khác. Nói chung là nó cũng sẽ có những cái mà đối lập mâu thuẫn lẫn nhau ấy. Ví dụ như hai bên cãi nhau, bây giờ mà mình nói là mình muốn thấu hiểu được cho người khác thì mình phải hiểu được cho cả bên nọ và bên kia, nhưng mà sẽ có những lúc mà mình phải nói xem là theo cái bản năng của mình thì mình sẽ theo bên nào, ví dụ thế. Nhưng mà cố gắng để hiểu được cho cả hai bên. Thế là đã là trái tim rồi đó.
ra lúc mà em nghe câu trả lời của chị về trái tim á, thì tự nhiên em lại nhớ đến tiểu thuyết Nhà Giả Kim. Chị biết quyển đấy không?
Quyển đấy chị đọc được một trang xong chị không thấy hay không đọc nữa.
Ôi, quyển đấy em còn chưa đọc trang
Tiếp.
nào cơ.
Thế hả?
Em chưa đọc trang nào luôn, nhưng mà em biết hết tất cả nội dung của cái quyển đó. Tại vì
Thế.
hình như là tại vì em lướt Facebook xong em cũng lướt web quá nhiều, xong rồi em đọc các review sách á, thì em thấy mọi người nói về quyển đấy rất là nhiều luôn, nói nhiều đến cái mức mà em biết luôn cả nội dung của quyển sách đấy nó nói về cái gì. Biết là từng hành trình của cậu bé ấy đi tìm vàng như thế nào luôn. Là không phải mất một thời gian nào để đọc sách cả. Thì em thấy câu chuyện của chị cũng hơi hơi giống. Tại vì cậu bé kia là cũng một giấc mơ. Mơ thấy kho báu ở dưới một gốc cây. Có phải dưới gốc cây không nhỉ? Em không nhớ lắm. Nhưng mà đại khái là cậu bé ấy mơ thấy một kho báu ở đâu đó. Và cậu ấy thấy giấc mơ đó rất là thật. Nên là cậu cứ thế mà lên đường mà đi thôi. Thì trên hành trình cậu ấy lại có rất nhiều trải nghiệm đáng quý, còn lấy được cả vợ luôn cơ mà.
Có thực sự là có bé đi tìm có thực sự là có bé đi tìm kho báu không hay là đi tìm vợ?
Em nghĩ là đi tìm khó thật á, nhưng mà vô tình
Sau khi tìm
sao
ấy vợ ấy không đi tìm kho báu nữa hay là sao?
sau khi cậu bé ấy lấy được cô vợ đó, thì cậu ấy thấy là mình hạnh phúc rồi, mình không cần phải đi tìm kho báu nữa. Nhưng mà cô vợ đó lại là một người rất là tâm lý, thì cô ấy bảo là anh cứ đi tìm kho báu của mình, bao giờ tìm xong thì anh về với em. Và thế
Không
là
đi
cậu
cùng.
nhà
Buồn
bao việc mà
thế, đáng nhẽ
chị,
phải đi cùng.
nhà bao việc.
Ôi, việc gì?
Hậu phương phải vững chắc thì mình mới dám đi được chứ. Không, nhưng mà thì em biết là đại ý của tác giả tiểu thuyết là cứ đi theo trái tim mách bảo như chị nói đó. Tất nhiên là nó cũng phải là một cái gì đấy thực tế một tí, chứ không chỉ có mù quáng đi theo được.
Đúng rồi. Đúng rồi, không viển vông được.
Đúng, chị dùng từ viển vông là chuẩn xác.
Nhưng có những cái mà mình cũng biết là có viển vông hay không ấy, bởi vì không phải cái gì nó cũng rõ ràng như kiểu mặt trăng nổi trên trời, đương nhiên là không kiếm được, không phải nó cái nào nó cũng rõ như thế. Thì chị luôn luôn ủng hộ cái việc là cứ thử, có điều kiện thì thử.
Thế thì cái này em lại đọc được một cái nốt hay là một cái status của chị, là hình như là nhân dịp sinh nhật năm bao nhiêu tuổi của chị, thì chị viết là hãy hãy fail faster, hãy gặp biến cố nhiều vào.
Chị nghĩ là cái tư tưởng đấy sẽ không bao giờ thay đổi, không thể thay đổi được nữa. Năm nay là Trang đã 30 tuổi, nó không thay đổi được nữa,
Là chị vẫn
không thể
muốn
thay đổi được ạ.
tức là chị vẫn
Chị
muốn
luôn luôn
mới có nhiều thêm biến cố á.
đúng đấy, lúc nào chị cũng luôn luôn nghĩ là thật nhiều và càng sớm càng tốt, đừng có để đến già còn biến cố, lúc đấy là già
Nghe cũng hợp lý mà đúng không? Tại vì mình còn trẻ
dở.
mà. Mình còn sức. Tại sao không thử đúng không?
Thực ra còn những tiếp người như thế này, bạn chị là cái tiếp người đấy, là Làm cái gì cũng suy nghĩ thật kỹ, thật chắc chắn, thời gian quyết định thật là lâu.
Em
Ở
cũng là
trên
người
đầu
như
tiên phải
thế.
nói cứ thử đi, sai thì các
Em nghĩ là em cũng hơi hơi kiểu dạng tiếng
sai
người
thì các biết.
đó, tức là
Cái tim
em
người mà cẩn thận á hả?
đúng rồi, em mà muốn làm cái gì là em cũng phải muốn chuẩn bị thật kỹ càng trước, nhưng mà tại vì là em cũng có một tính người, thế nên nhiều lúc nước đến chân mới nhảy á. Nói chung là cái tính cách của em nó cũng không rõ ràng cho lắm, thì mỗi lần mà em định làm một cái gì đấy quan trọng á thì em rất hay chuẩn bị trước, nhưng mà em sẽ chuẩn bị xong xong lại lười, thế em bỏ đó. Em bỏ đó một thời gian thì đến cái lúc mà cái việc đấy nó đến thì em lại cứ thế mà làm thôi, chứ biết làm thế nào giờ. Thế là nhiều lúc cái kết quả nó ra nó không phải như ý của mình á.
Thực ra đối với phần lớn những lĩnh vực trong cuộc sống đó, là chị là một đứa là thử rồi sẽ biết, cứ thử không mất
Cứ
gì. Cứ thử thôi, bởi vì là chị luôn luôn quan niệm là người ta sẽ học được nhiều từ thất bại hơn là từ thành công. Đấy là quan niệm của chị,
dạ.
nhưng mà cũng có những cái mà chị rất là cầu toàn. Ví dụ như là chị đang học ngành luật kinh tế nhá, là trong đấy có một phần là luật nhé. Thì ví dụ như có một cái mảng ở trong đấy có những cái bài này, có những cái bản án này của thẩm phán, nó nhiều 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 mà chị biết được phần này quan trọng á, là chị phải đọc cho bằng hết tất cả những cái bản án đấy. Tại lại là có những lúc rất là cầu toàn. nhưng mà chỉ cầu toàn ở trong cái mà mình học thuê, cái mà mình thực sự là phải muốn biết và muốn biết nó một cách chắc chắn á, thì rất là cầu toàn. Còn lại là chị cứ thử.
Ừ, em thấy thực ra tư tưởng đó là cần thiết á,
Tư tưởng gì? Tư tưởng là cứ thử hả?
tức là em biết là mọi người có thể học thêm nhiều tư tưởng khác nhau chứ không nhất thiết là phải chỉ duy nhất một tư tưởng. Em nghĩ là nếu mà mình không thử thì sao mình biết là mình có thể làm gì, đúng không?
Đúng rồi. Chiều nay chị có nói chuyện với một người bạn của chị, bạn ở Việt Nam.
Dạ.
Nói chuyện với bạn ấy và chị thấy bạn ấy có một câu rất là hay. Đấy là, tự dưng quên mất rồi. Nói chung là chị cảm thấy là mỗi người đều sẽ tìm ra cho mình một cái con đường. Có những người thì cầu toàn thì cứ để cho họ tìm 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 hiểu và tìm hiểu cho kỹ và có thời gian. Còn người nào mà muốn thử thách thì là cứ thử thách bản thân mình, hoặc là người người nào mà muốn phiêu lưu ấy thì chị nghĩ là sẽ thường là thiên về cái hướng là mình cứ làm cái này đi xem là có được hay không, còn không được thì thôi. Những người phiêu lưu sẽ là như thế. Còn còn khi mà một người phiêu lưu mà ở ở phải ở cùng với một người cầu toàn thì thì nói chung là nó cũng sẽ có những lúc mà nó không được dễ chịu cho lắm, bởi vì là người phiêu lưu thì muốn quyết định thật nhanh, cứ thử đi đã, làm luôn đi đã xem như thế nào. Còn người cầu toàn thì tìm hiểu thật lâu, thì nói chung là hiểu cho nhau là tại sao cái việc này với cái người kia lại quan trọng như thế, và tại sao người ta lại cần nhiều thời gian như thế, và cố gắng hiểu cho người ta. Ví dụ chị nghĩ là cái cách giải quyết của chị nó cũng chưa được tốt cho lắm, nhưng mà chị từng nói chuyện với bạn chị và chị bảo với bạn chị là thôi được rồi, bây giờ mày cứ cân nhắc như thế này, nhưng mà tao không liên quan đến cái cân nhắc của mày nữa, bởi vì lúc đấy là khi mà bọn chị nói chuyện về cái vấn đề đấy là đã là bạn em đã suy nghĩ kỹ rồi. Sau đấy thì bạn ấy lại quay ra lúc này rồi lại suy nghĩ lại. Chị chỉ muốn là nghe xong rồi chị một phát là quyết định. Nó chỉ trong vòng đâu những vấn đề quan trọng thì chắc là trong vòng một vài tiếng, còn những vấn đề mà không quan trọng cho lắm, ví dụ như ăn gì mua gì thì một vài phút là xong. Một vài hai ba cái chọn lựa một món Đức hoặc là món Việt Nam, hoặc là ăn thập cẩm lái dai gì gì đó. Hai ba phút là xong.
Tự nhiên vấn đề nhỏ nhặt nhất luôn.
đúng, cái gì phải thảo luận luôn. Thì có những cái thì quyết định nhanh, còn có những cái thì chị nói chuyện với mày xong chị bảo là bây giờ mày cứ thôi được rồi, bây giờ mày cứ cân nhắc, nhưng mà tao không liên quan đến cái mày, ở khi nào mà mày cân nhắc xong thì mày bảo tao. Thì đấy đấy là cái cách mà chị là một người phiêu lưu mà phải tiếp xúc nhiều với một người cầu toàn.
Vậy là em phỏng vấn đúng người, có đúng tinh thần phiêu lưu.
Chị cảm ơn vì em đã công nhận là khách mời đúng. Hy vọng là mọi người nghe mọi người cũng sẽ cảm thấy là không bị tương tự cho lắm. Mọi người sẽ cảm thấy là bài này bao nhiêu tuổi rồi mà rất là tương tự.
Ừ, mình còn trẻ trong tâm hồn thì tại sao mình không sâu ra?
Em có luôn cảm giác được là khi mà một cái người mà luôn luôn tỏ ra vui vẻ sẽ cuốn hút người khác hay không?
Ồ.
hay là em sẽ bị cuốn hút bởi những người như thế nào?
Em công nhận là em dễ bị cuốn hút bởi những người hay cười, hay tỏa ra năng lượng tích cực.
Chị cũng không biết như thế nào, nhưng mà chị cảm thấy những người ở xung quanh chị á, thỉnh thoảng hầu hết là chị nhìn thấy mọi người hơi hơi trầm 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 tính một chút. Và nhiều lúc chị đã hỏi tự hỏi bản thân là chị có vui vẻ quá hay không, nhưng mà sau đấy chị lại hỏi lại mình là nhưng mà rốt cuộc là có cái gì mà mình lại phải trầm tư vậy?
Không, em thấy cái đó là một điểm rất là hay ở chị Trang luôn á, thật luôn á. Tại vì từ đầu show tới giờ em, lúc mà em phỏng vấn chị Trang á, hầu hết là em không phải làm gì mấy, tại vì chị Trang nói gần hết rồi em chỉ cần phải hỏi thôi, nên là em thấy nói chuyện với chị Trang cũng thấy rất là dễ chịu.
Hy vọng là thực ra là chị có hảo cảm với em từ đầu cho nên là chị rất thoải mái. Còn với những người mà chị chưa gặp gỡ bao giờ, xong tự dưng người ta nhìn mặt chị, xong người ta chứ mặt mũi nghiêm nghị không cười không nói với chị là chị cũng sẽ mệt.
Chị Trang mới bảo em là chị mới được nhận đi làm thực tập đúng không?
Không, chị nhận được đi làm thực tập từ kỳ trước, chị làm thực tập từ kỳ trước rồi. Kỳ này là gọi là đang đi thực tập, gọi là đang đi thực tập ở một chỗ khác.
Thế trong tương lai là chị sau khi tốt nghiệp thì chị tính mình sau này sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Tức là chị muốn đi làm thực tập trong vòng bao nhiêu năm, xong rồi chị tính mình sẽ làm gì tiếp theo?
Tính là hiện tại là chị đang đi làm về về luật cho dành cho người thuê nhà nhé. Đang đi thực tập về cái mảng đấy, thì chị rất thích cái mảng này, mặc dù nó không liên quan nhiều đến cái ngành mà chị học. Cái ngành chị học là luật kinh tế, thì liên quan đến luật về kiểu là buôn bán các thứ trên thị trường á. Thế nhưng mà chị rất thích làm về luật thuê nhà, bởi vì là nó hữu ích cho mình. Kiểu gì sau rồi chị cũng sẽ đi thuê nhà, và mình đã làm cái luật này rồi ấy, thì mình sẽ biết nó như thế nào ấy. Thì mình sẽ không để cho bản thân mình bị thiệt thòi. Thì chị vẫn nghĩ là chị sẽ làm được cái luật thuê nhà này, ví dụ 1-2 lần một tuần, đi 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 tư vấn ấy. Với cả ngoài ra thì sẽ làm về luật thương mại, đi vào một công ty làm về luật thương mại. Đấy là dự định trong tương lai.
Em nghe thấy rất nhiều từ luật ở trong đấy là em thấy hơi căng thẳng.
Chị học ngành luật kinh tế, bởi vì là chị không được học luật, không không học được luật khi mà chị nghĩ là chị mới học 1 năm rưỡi tiếng Đức á, thì chị không thể nào học được luật với cả học bằng tiếng Đức nữa ấy. Thế nên là chị đã không 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 học luật, nhưng mà chị rất thích luật. Với cả đấy, chị nghĩ là kinh tế thì ngày xưa học ngoại thương dưới thì nó sẽ không khó khăn cho lắm ấy, thì học sẽ có một phần làm cho mình không không bị vất vả, thì mình sẽ có nhiều thời gian để học máy hơn, sẽ có nhiều thời gian để mình học cái môn mà mình muốn hơn đó. Nói chung là chị thích học luật từ ngày xưa, hồi mà đi thi đại học ấy, chị đã xin mẹ chị cho thi đại học luật, xong nghe chị bảo là học luật ở Việt Nam phải có quan hệ, còn nhà mình không có thôi. Hồi đấy là nhà người người nhà nhà hai một khả năng là thi ngoại thương, thế là chàng cũng dồn vào đi thi ngoại thương, mặc dù không biết là được cô tay nhờ tức là sau này mình học gì ra làm gì không biết.
Nhưng mà cuối cùng sau này vẫn quay trở lại với đam mê ban đầu của mình là luật. Em thấy cũng là một hành
Thật
trình khá là hay chứ.
nó là một cái đường vòng hơi dài, là một cái đường vòng hơi dài. Và nhưng mà nói chung là mình đã đam mê cái gì mà mình không làm á, mình sẽ áy náy, sau mình vẫn sẽ áy náy, mình sẽ nghĩ mãi về nó, mình bị áy náy là tại sao mình lại không chơi với bạn ý, mặc dù mình rất thích bạn ý, ví dụ thế, không cần biết là bạn có thích mình hay không. Nhưng mà mình đã thích bạn ý là mình phải chơi với bạn ý.
Đúng rồi, mình phải chơi tới đến luôn.
Thành ra là sau chị sẽ học về cái đấy, chị sẽ làm về cái đấy.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi tâm sự nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng mình qua trang Facebook Chung cư Tuổi Trẻ. Hiện podcast của dự án đã có mặt ở trên Spotify cũng như Apple Podcast. Chúc các bạn nghe podcast vui vẻ.